tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm Ả Rập Xê Út và gặp Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman, mục tiêu là nhằm thắt chặt lại mối quan hệ đối tác chiến lược với Riyadh trong các lĩnh vực năng lượng và an ninh sau một thời gian dài ngó lơ. Tuy nhiên, bước quay ngoắt này của Mỹ lại được các nước vùng vịnh, đặc biệt là đồng minh lâu đời Ả Rập Xê Út, đón tiếp một cách thận trọng. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã có một mối quan hệ đối tác lâu đời từ gần 80 năm qua và được ràng buộc bởi Hiệp ước Quincy nổi tiếng đúc kết ngày 14 tháng 2 năm 1945 nhân cuộc gặp giữa quốc vương Ibn Saud, người sáng lập Vương quốc Ả Rập Xê Út, và Tổng thống Hoa Kỳ thời bấy giờ là ông Franklin Roosevelt trên tuần dương hạm USS Quincy. Chuyên gia về Trung Đông bà Anne Gaden, thành viên đài quan sát Bắc Phi và Trung Đông thuộc quỹ Jean Jaurès, trong một chương trình của France Culture nhắc lại bối cảnh sự việc.
La légende dit qu'il est scellé en 1945 en marge de la conférence de Yalta.
Huyền thoại nói rằng hiệp ước được đúc kết vào năm 1945 bên lề hội nghị Yalta, và theo chương trình thì cuộc họp các vấn đề của khu vực như là Palestine, Liban, Syria cũng như là các vấn đề về dầu hỏa dường như đã được đưa ra thảo luận. Người ta nói về một hiệp ước, nhưng có lẽ nên xem đấy là một hình ảnh biểu tượng. Trên thực tế thì đây cả là một chuỗi toàn bộ các cuộc đàm phán và thỏa thuận giữa Ả Rập Xê Út với Hoa Kỳ kéo dài từ những năm 1930 để đi đến việc ký kết một thỏa thuận quốc phòng hỗ tương. Do vậy, hiệp ước tập hợp toàn bộ các cuộc thương lượng và đồng thuận đã được hợp thức hóa một liên minh chiến lược chặt chẽ giữa hai nước mà người ta có thể tóm gọn như sau: Mỹ bảo đảm an ninh cho Ả Rập Xê Út, đổi lại thì Washington sẽ được cung cấp dầu hỏa với giá rẻ và có thể tiếp tục khai thác các nguồn dự trữ dầu hỏa của Ả Rập Xê Út thông qua tập đoàn Aramco.
Và thế là nhĩ thức nổi tiếng đổi dầu hỏa lấy an ninh ra đời. Vẫn theo bà Anne Gaden, thỏa ước này là một tập hợp khách quan các lợi ích và một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ với Ả Rập Xê Út không phải lúc nào cũng sóng yên gió lặng. Nếu như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Riyadh là một đồng minh tích cực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa Cộng sản và Liên Xô của Mỹ, trong cuộc chiến tranh Kuwait đánh đuổi Saddam Hussein và các đạo quân của ông, thì có không ít các sự kiện thách thức mối quan hệ đồng minh này. Từ cú sốc dầu hỏa năm 1973 tác động mạnh mẽ đến các nền kinh tế phương Tây, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 do các nhóm cực đoan người Ả Rập Xê Út tiến hành trên lãnh thổ Mỹ, cho đến chính sách giảm dần sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông và vùng vịnh, cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời chính quyền Obama, cũng như việc áp đặt cách thức quản trị dựa theo mô hình của phương Tây, nhất là trong vấn đề nhân quyền, đã gây ra nhiều bất đồng sâu sắc giữa đôi bên. Nếu như quan hệ giữa hai nước phần nào được cải thiện dưới thời Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa, đảng chính trị ưa thích của Riyadh, thì mối liên minh này lại xuống cấp trầm trọng ngay khi ông Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ bước lên cầm quyền. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông cam kết hạ cấp mối quan hệ với Riyadh do vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi tại tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út tại Istanbul, mà Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman bị quy là kẻ chủ mưu theo như báo cáo được CIA giải mật hồi tháng 2 năm 2021. Washington tuyên bố điều chỉnh lại mối quan hệ với Riyadh khi cho biết kể từ giờ chỉ xử lý công việc với quốc vương Salman tuổi cao sức yếu. Nhưng dịch bệnh COVID-19 kéo dài và những hậu quả các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây nhắm vào Nga do cuộc chiến xâm lược Ukraine đang làm chao đảo thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến các chuỗi dây chuyền cung ứng, khiến giá nhiên liệu và vật giá sinh hoạt leo thang. Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đành phải bẻ lái trở lại với chính sách thực dụng của Mỹ trong khu vực. Nhà nghiên cứu Hasni Abidi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải ở Geneva trên kênh truyền hình quốc tế France 24 giải thích lý do sâu xa của chuyến đi này của nguyên thủ Mỹ.
Oui, cette visite elle est dictée par deux éléments qui sont importants pour l'administration américaine.
Chuyến thăm này của ông Biden bị ràng buộc bởi hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là cuộc chiến tranh tại Ukraine và những hệ quả của cuộc chiến này đối với giá cả và nhiên liệu. Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất trong vùng có khả năng tăng sản lượng khai thác dầu hỏa và tăng ngay lập tức. Đây là quốc gia duy nhất có thể gây ảnh hưởng lên giá dầu thô, và người ta biết là yếu tố này quan trọng không chỉ cho chiến dịch bầu cử giữa kỳ của ông Biden mà cả cho đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống. Yếu tố thứ hai trong chính sách mới của ông chính là thất bại hay hạn chế trong cách tiếp cận của Tổng thống Biden với Iran. Người ta thấy rõ là các cuộc đàm phán với Tehran vẫn dậm chân tại chỗ, thật sự rơi vào bế tắc, và chính quyền Washington đang cần đến Riyadh trong trường hợp họ muốn thay đổi chiến lược và kiềm hãm Iran trong vùng.
Tuy nhiên, theo quan sát của ông Jean-Paul Gonem, chuyên gia về các nước vùng vịnh, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, thì chuyến công du này của Tổng thống Joe Biden khép lại với tuyên bố Hoa Kỳ không bỏ rơi Trung Đông và không để khoảng trống cho Nga và Trung Quốc và Iran lắp vào, được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng vịnh, dường như không mấy thuyết phục các nước trong khu vực, ít có khả năng các nước trong vùng chấp nhận quay trở lại với chính sách theo đuôi Mỹ một cách có hệ thống trong một số vấn đề như đã diễn ra trong nhiều thập niên qua. Cuộc chiến Ukraine bùng nổ cho thấy rõ thế giới đang bước vào một chiều kích mới, buộc các cường quốc phương Tây phải xem xét lại chiến lược của mình và phải dựa dẫm vào nhau. Chiến sự tại Ukraine làm nổi sự việc, ngoại trừ Mỹ, châu Âu và vài nước châu Á cũng như là Úc, toàn bộ phần còn lại của thế giới đều không lên án Nga hay chỉ đứng ngoài theo dõi sự việc. Đương nhiên, đây chính là một cơ hội vàng để Nga tranh thủ, thúc đẩy quân cờ ở các nước vùng vịnh. Chuyên gia Jean-Paul Gonem nhắc lại, khi tận dụng khoảng trống do Mỹ để lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong tháng 5 năm nay đã hai lần đến thăm khu vực trong hy vọng thuyết phục các nước này thực hiện một chính sách trung lập và nhất là không mở thêm van dầu hỏa để hỗ trợ các nước phương Tây đang bị bóp nghẹt bởi các chuỗi cấm vận được áp đặt nhắm vào Nga khiến lạm phát tăng vọt do giá nhiên liệu tăng cao trên thị trường thế giới. Về phần mình, Washington cũng muốn tận dụng cuộc chiến Ukraine nhằm tái định hình lại các hệ thống liên minh khu vực và làm suy yếu tối đa tầm ảnh hưởng của Nga và nhất là đà tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nếu như mục tiêu này đang được định hình rõ tại châu Âu, thì phần việc này lại trở nên khó khăn hơn ở Trung Đông. Ông Hasni Abidi từ Geneva giải thích tiếp với France 24.
Les pays du Golfe ont changé, et notamment l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Riyad.
Các nước vùng vịnh đã thay đổi, đặc biệt là Ả Rập Xê Út. Ngày nay, Riyadh không còn sẵn sàng đưa ra các bảo đảm và có các nhượng bộ với Washington, bởi vì Ả Rập Xê Út cũng đã tăng cường các mối quan hệ với Nga và Trung Quốc. Vương quốc Ả Rập này có một nhu cầu rất lớn và chưa bao giờ được đáp ứng. Mỹ vẫn cấm đoán đình chỉ việc giao nhiều loại vũ khí quan trọng cho Ả Rập Xê Út, đặc biệt là các loại vũ khí cho cuộc chiến tại Yemen. Yếu tố thứ hai là việc khôi phục danh dự cho Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Đây là điều kiện tiên quyết để Ả Rập Xê Út chấp nhận các đòi hỏi của Mỹ.
Chuyến đi này của nguyên thủ Mỹ còn làm nổi rõ xu hướng Ả Rập Xê Út cũng như nhiều nước trong vùng này không còn muốn theo lệnh của Mỹ và đánh giá vụ việc tùy theo lợi ích quốc gia. Một tầm nhìn cũng đã được công chúa Rima Ben Banda, đại sứ Ả Rập Xê Út tại Washington, trình bày rõ trong một bài ý kiến đăng trên trang mạng Politico khi cho rằng, xin trích, mối quan hệ từng được thiết lập theo tiêu chí lỗi thời và chỉ giới hạn ở mức đổi dầu lửa lấy an ninh là đã qua. Nữ ngoại giao này nhấn mạnh,
Ả Rập Xê Út ngày nay khác xa với quá khứ, thậm chí chỉ cách nay 5 năm. Vương quốc này không chỉ là một quốc gia đi đầu thế giới về năng lượng, mà cả về đầu tư và phát triển bền vững. Nhờ vào hàng trăm tỷ đô la đầu tư trong giáo dục, công nghệ, đa dạng hóa nền kinh tế và năng lượng xanh, Ả Rập Xê Út đã khởi động một chương trình chuyển đổi giải phóng năng lực tiềm tàng to lớn của nam nữ thanh niên trong nước.
Trong hoàn cảnh này, giới quan sát ở Pháp ghi nhận thêm rằng ý muốn thành lập một liên minh quân sự giống như kiểu NATO trong khu vực mà ở đó Israel có thể sẽ nắm giữ một vai trò nồng cốt nhằm kềm hãm Iran cũng khó mà thực hiện. Tuy các nước vùng vịnh đều có lập trường cứng rắn với Tehran, nhưng các nước này cũng muốn theo đuổi một đường lối đối ngoại riêng với quốc gia Cộng hòa Hồi giáo. Một ngày trước cuộc gặp tay đôi giữa Tổng thống Mỹ với quốc vương các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Cố vấn ngoại giao có uy tín nhất của vương quốc, ông Anwar Gergash tuyên bố vương quốc này sẽ không tham gia vào mặt trận chung chống Iran và Abu Dhabi sắp tới có khả năng cử đại sứ đến Tehran. Nhìn từ toàn cảnh này, nhà nghiên cứu DJ Bion viện IRIS kết luận như sau, nỗi ám ảnh Trung Quốc đương nhiên vẫn là ưu tiên hàng đầu cho các nhà hoạch định chiến lược của Mỹ, nhưng họ cũng chợt nhận ra rằng Trung Đông cũng là một vế không thể thiếu trong các phương trình địa chính trị và kinh tế quốc tế sắp tới.